Vâng, kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Đây là Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Số điện thoại để Tom gửi là nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư 4 giờ tới 5 giờ chiều từ Houston và Come On Air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Tất cả quý nhà nào ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Galveston, Austin hay trên Internet chung quanh thế giới có thể gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, số điện thoại 713-664-8002. 713-664-8002. Tom sẽ trở lại trong giờ lát. Vâng, kính chào quý khán giả trở lại với Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại của phòng studio, nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio của Đài Sài Gòn, Houston là 713-664-8002. 713-664-8002. Giờ này có một số quý khán giả có thắc mắc về nếu mình cho người ta mướn nhà cá nhân mà mình muốn người ta không trả tiền nhà. Tom thấy tại vì phần đông là người Việt Nam mình rất là thông cảm và nhiều khi cũng tội nghiệp cho người mà mướn nhà mà không có tiền trả tiền nhà. Để người ta ở lại một tháng, hai tháng, đôi khi tới ba tháng. Xong rồi lúc đó mới yêu cầu người đó trả tiền hay là dọn ra khỏi nhà. Ok, lý do đó mà phần đông những apartment, những công ty lớn người ta cho mình cả 5 ngày thôi. Ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8 nếu không dọn ra, không trả tiền nhà, họ sẽ yêu cầu dọn ra. Nếu không dọn ra, họ sẽ đưa ra tòa liền trong cái tháng đó. Tại vì khi mình đưa giấy tờ ra tòa, ít nhất phải 7 ngày cho tới 10 ngày. Phần đông là 2 tuần cho tới 3 tuần sau mới có cái ngày ra tòa. Là người ta ở đó free, không trả tiền nhà. Ít nhất là cũng 2 tuần rồi, phải không ạ? Tại vì đầu tháng họ phải trả tiền nhà, tới ngày 5 họ chưa trả, tới ngày 7 mình yêu cầu họ, họ cũng chưa trả. Rồi tới ngày 10, rồi mình mới gửi thơ cho họ. Thì họ ở thêm 2 tuần nữa, ít nhất đi, là tới ngày 25 rồi, phải không ạ? Từ ngày 10 cho tới ngày 24, 25 là gần cuối tháng rồi, cũng chưa trả tiền tòa, chưa trả tiền nhà. Lúc đó mình đưa họ ra tòa. Sau khi ra tòa rồi, tòa sẽ cho họ thêm 7 ngày cho tới 10 ngày nữa để dọn ra khỏi nhà, là họ ở trọn nguyên một tháng không trả đồng nào hết. Đó, bởi vì mình đợi lâu chừng nào thì mình lỗ chừng đấy. Đó, thứ nhất. Thứ nhì nữa là nếu mà mình gửi ra tòa, giấy tờ ra tòa đó, họ sẽ dễ dàng trả tiền nhà cho mình hơn. Tại vì bây giờ họ mình không làm gì hết thì họ dĩ nhiên họ cứ ở lì đó thôi. Phải không ạ? Đó, thì tốt nhất là mình nên gửi cái giấy cảnh cáo xong rồi đưa họ ra tòa liền. Tại vì nếu mà họ trả tiền cho mình thì trong thời gian đó mình có thể bỏ case ở lúc nào cũng được. Đó, mình đã đưa ra tòa rồi, đưa case ra tòa rồi thì mình bỏ lúc nào cũng được hết. Mình là chủ nhà, mình có quyền bỏ. Nhưng mà nếu mình chưa đưa ra tòa đó, họ cứ ở đó hoài, họ không trả tiền nhà. Đó, thì cái đó lỗ cho người chủ nhà hơn. 713-664-8002. Giữa thơ mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Thế nhà mới gọi, sorry, bị cúp. Nhưng mà để thăm nói tiếp về cái cách mà eviction là đuổi một người mướn nhà không trả tiền nhà ra. Đó. Cái mà dễ nhất và cái lẹ nhất đó là họ không trả tiền nhà, gửi giấy cảnh cáo, sau khi đó đưa ra tòa. có những lý do khác mà mình muốn đuổi người đó khỏi ra khỏi nhà mình. Thí dụ, họ bừa bãi, không cắt cỏ, hay là nếu apartment thì họ ồn ào, hay họ mướn cho hai người ở mà giờ cho 5-6 người vô đó. Đó. Thì như vậy, mình phải viết một cái lá thư cảnh cáo trước. Nó khác là mình không có thể đuổi họ ra khỏi nhà liền. Mình cho họ một thời gian, tùy theo trong cái lease của mình, từ 7 ngày cho tới 30 ngày, phải chỉnh lại những gì họ đang làm sai. Thí dụ, tôi cho mướn nhà, trong đây chỉ để người sống thôi, không có để thú vật gì đó, mà ông nuôi hai con chó. Tôi cho ông 30 ngày để dời chó đi chỗ khác. Thì lúc đó, sau khi đó nói nếu họ không làm như vậy thì mình mới đưa họ ra tòa được, cái người mướn nhà. Chứ không phải là như là không trả tiền nhà là trong 3 ngày mình đuổi ra liền. Nếu mà họ break the lease bằng những cách khác, trừ ra họ vẫn trả tiền nhà, nhưng mà họ đã mà cho họ mướn cái nhà 3 phòng, có thể cho 4 người hay 3 người sống, rồi giờ cho bao nhiêu người vô đó mướn xe phòng, bây giờ có tới 10 mấy người ở trong nhà, thì mình cảnh cáo được. Mình có thể đuổi ra tại vì họ break the lease của mình, tại vì trong cái lease không có cho nhiều người như vậy. Dạ vâng. À, giờ thôi mời đến giải dây kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Tên là Thành à.
Dạ mời.
Tôi có hỏi anh luật sư câu này nhé. Thí dụ như mà bây giờ tôi có cho mướn một cái building mà thí dụ họ không trả tiền trong vòng 2 tuần, tôi có thể nói họ là đi ra được không? Hay là cho một cái warning họ đi ra được không?
Họ mướn nhà của mình hai
building đó, mướn cái shopping center, cái một unit của shopping center.
Dạ. Đáng nhẽ đầu tháng họ phải trả tiền phải không ạ?
Dạ.
Tới trong cái lease của mình có lease với người đó không ạ?
Có.
Trong cái lease mình thường để tới ngày 5 hay là ngày 5. Sau ngày 5 họ chưa trả.
Đúng.
Mình gửi một cái lá thư cảnh cáo cho họ 3 ngày. Để họ trả tiền. Đó. Dán cái lá thư đó lên cửa và gửi bảo đảm luôn. Sớm nhất là 3 ngày sau. Tại vì là shopping center, tại vì gọi là commercial, chỗ làm thương mại. Mình có thể khóa cửa luôn. Mà mình tới khóa cửa mà mình đừng có đổi ổ khóa nha. Dạ. Nãy giờ Thông nói là về nhà người ta ở thì mình đâu khóa cửa người ta được. Thì người ta trong nhà người ta đi ra rồi mình khóa cửa coi như mình nhốt nhà người ta trong nhà luôn rồi. Nhưng mà ngược lại là commercial, là mướn để làm business. Thì họ đang mướn để họ làm tiền. Họ có business, tại sao họ không trả mình tiền? Thì luật cho quyền mình khóa cửa. Đó. Rồi, ông có thắc mắc gì thêm không? Thì để ông nói thêm về cách khóa cửa như thế nào.
Dạ, 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 không. Làm ơn anh luật sư cho tôi biết cách khóa cửa như thế nào.
Dạ. Tại vì có những, Thông có những thân chủ thắc mắc là ok, tôi khóa cửa, tôi vô, tôi mướn người thay ổ khóa. Cái đó cũng là một cách mình làm cũng được, nhưng mà Thông không có khuyên như vậy. Tại vì như vậy đó là mình thay ổ khóa, tức là mình đã mở cửa rồi. Nếu mà trong tiệm bị mất mát cái gì thì mình chịu trách nhiệm. Cái người mà không trả tiền nhà có thể người ta dựng chuyện lên làm gian lận là ok, tôi có để nguyên cái két tiền trong đây, sau khi ổng vô ổng thay ổ khóa tôi là ổng vô tiệm này rồi, giờ cái két tiền của tôi bị mất, tôi có cả 100,000 trong đó. Bây giờ không ai biết là có sự thật hay không, nhưng mà tự nhiên mình lại bị nhức đầu. Thì một cái cách mà tránh cái chuyện đó là bây giờ họ khóa cửa là rồi phải không ạ? Mình mướn thợ tới, mình gắn thêm một cái khóa nữa vô cái cửa đó luôn, rồi mình khóa cái khóa đó lại. Có những người chủ, người ta móc cái dây xích ở ngoài luôn. Tức là họ móc cái dây xích, tức là họ khóa cái khóa mình, cộng thêm cái khóa của chủ tiệm đã khóa rồi. Tức là mình không bao giờ vô tiệm, mình khóa luôn người ta, không cho người ta vô nữa. Khóa cửa trước và khóa cửa sau luôn. Và mình phải dán cái lá thư lên cửa là khi mà thấy cái khóa này không ai được vô, mà gọi tôi trong business hour, tức là ngày làm, trong giờ làm việc. Ví dụ, 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối gọi tôi số điện thoại này và mang check tới tôi mở cửa cho ra. Yeah.
Trong vòng 3 ngày mình có quyền khóa cửa.
3 ngày sau khi họ không có trả tiền nhà và không có trả lời gì cho mình. Tức là tới ngày 5. Bây giờ ngày 5 là phải trả.
Yeah.
Ngày 6 mình viết lá thư. Dán lên, mình viết lá thư cho họ. Mình nói tới ngày 9. Cuối ngày 9 mà tôi không nghe gì hết đó. Ngày 10 tôi sẽ khóa cửa. Thì ngày 10, đôi khi ngày 11 cũng được, cho thoải mái thời gian đi, mình tới mình khóa, mình gắn một cái khóa khác lên cửa.
Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Một cái quan trọng đó, khi mình gắn khóa lên cửa đó, mình phải để một cái lá thư ở cửa dán chặt vô đó, là nếu tìm được cái lá thư này cửa này khóa, không được mở vô, và phải liên lạc tôi ở địa chỉ này và số điện thoại này. Thì mình dán ở cửa trước, cửa sau, cửa nào mình cũng dán hết để cho họ đủ khả năng có cơ hội để tìm được mình ở đâu. Nếu mà giờ họ tới, mình không có nói người gian, mình không có nói người gian lận đi. Mình không có nói cái người mà giật tiền nhà đi. Phải không ạ? Mình chỉ nói cái người có thể ông bị bệnh, gia đình có problem, chuyện không dính líu gì ở business, người ta phải đóng cửa vài ngày, người ta quên trả tiền. Thì người ta tới, người ta thấy cái đó, người ta nói ok, để tôi pick up, tôi gọi điện thoại, tôi mang cái check tới trong liền. Thì cái chuyện đó rất là đơn giản, phải không ạ? Nhưng mà nếu mình không để cái lá thư đó, họ không biết tìm mình ở đâu. 2-3 ngày trôi qua, họ mất business, họ mất khách, họ có thể thưa ngược lại mình. Đó. Thì mình làm chọn cái bổn phận của mình, thì người ta mới không có cơ hội thưa mình. Nếu mà trong luật đó lúc nào á, nếu mà mình muốn thưa người khác, mình muốn đưa người khác lên án, tay mình phải sạch sẽ, tức là mình không có làm gì vi phạm, thì mình mới dễ thưa người ta. Thì nếu chính mình vi phạm luật để đòi lại quyền lợi cho mình, thì ra tòa khó nhìn mình bằng cặp mắt trong sạch. Phải không ạ? Đó thì luật là rất công bằng như vậy. À, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, từ Arlington, Fort Worth, Dallas, Galveston, Austin hay là Houston, gọi thẳng vào phòng studio. Dĩ nhiên quý nhà nào mà theo dõi qua Internet của Đài Sài Gòn .com, Đài Sài Gòn .com cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả giao kế tiếp cho xin tên này, hello.
À, vâng, chào luật sư.
Dạ, thưa chào.
Gọi câu hỏi cái này là miễn phí bạn luật sư.
Dạ vâng, tại thông báo cáo cho tiền được đâu. Dạ.
Cho tôi hỏi, tôi là resident ở trong năm này cũng 71 tuổi rồi. Mà tôi ở lầu 2, mà ở trên tầng của tôi là có cái... có cái phòng mà gọi là multi-purpose room đó, mà nó manager cũ cũng như manager mới nó vào nó mỗi lần nó lên làm gì ở trên cái phòng hồi ở trên đầu tôi là ngay trên cái unit của tôi đó, thì nó cố ý nó slam đó, nó làm dòng. Mà tôi là người già với bệnh nhân nữa, mà tôi đang ở được chính phủ trả 70%, tôi trả 30% đó, mà nó cố ý nó làm cho mau chết. Thưa luật sư, như thế họ có vi phạm gì không luật sư? Mà tôi đã nói manager cũ cũng như manager mới đổi và họ vẫn tiếp tục làm, và sáng nay tôi gặp owner, tôi nói cho owner luôn.
Yeah.
Thì như thế luật sư có cái lời khuyên gì không luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Khi mình mướn cái apartment á, theo luật đó là đương nhiên là có hai cái mà hai bên có trách nhiệm với nhau. Trách nhiệm của mình là trả tiền nhà, tiền mình được ở đó. Ngược lại trách nhiệm của người chủ đất, chủ nhà là không vi phạm vô chỗ sống của mình, không vi phạm cái cuộc sống của mình. Vi phạm vô chỗ sống là sao? Họ không được lúc nào cũng mở cửa vô, tông cửa vô nhà mình, nó tôi vô coi nhà có đàng hoàng sạch sẽ không. Họ không được làm như vậy. Chỉ trừ được vô để sửa máy lạnh, máy nóng, thí dụ đi, sửa nước, sửa phòng tắm gì đó. Thứ nhì đó, họ không được đụng chạm vô cuộc sống của mình. Tức là mình phải có cái peace and quiet, là im lặng, để không phải im lặng suốt ngày, nhưng mà họ không có được làm sao mà để mình không có thể sống ở đó được nữa. Họ phải cho mình một cái yên tĩnh sống, một cái bình an để sống. Đó, gọi là peace and quiet. Ok, nếu mà họ vi phạm cái đó, ông có quyền một trong hai cách. Yêu cầu dọn cho mình dọn qua phòng khác, thì tùy theo họ, nếu họ có phòng khác họ cho mình dọn qua, có thể nếu mà họ muốn giúp mình là cho dọn. Đó. Cách thứ nhì, ông có đầy đủ bằng chứng thì ông yêu cầu họ hủy bỏ contract này để ông đi dọn, ông dọn tới chỗ khác, mướn apartment chỗ khác. Đó. Chứ nếu mà ông nói là họ có trách nhiệm, tức là họ bị bỏ tù hay cái gì ông không á, thì không. Tại cái này hợp đồng hoàn toàn á, là cái hợp đồng contract giữa hai bên. Họ không làm trách nhiệm của họ thì mình có quyền yêu cầu bỏ contract này cho tôi dọn đi chỗ khác, dù cái chỗ đó là một cái phòng khác trong cái khu apartment này, hay là cái chỗ đó là một cái chỗ khác, apartment khác luôn, cho tôi bỏ contract này, tại vì mấy ông không để yên, không để im lặng, không để yên tĩnh đó cho tôi sống.
Vâng, như luật sư nói đúng đó, đó họ, theo tôi nghĩ là họ muốn vào kiểm soát phòng tôi đó, mà cái maintenance đó, tôi luôn luôn nó gõ cửa, mà nó vào, gõ cửa vào không có thay gì hết, nó nhìn cái kitchen hay là cái filter gì ở kitchen đó, nó gõ cửa, thì nó, tôi vẫn mở cửa, tôi biết nó vào kiểm soát, mà không có notice gì. Thì tôi đọc trong cái handbook đó, là chừng là cái... rai của resident là nào những cái emergency thì không cần có notice trước, mà không non emergency thì không không thì phải thông báo trước đó luật sư.
Dạ vâng.
Mà nó muốn thế nào, nó nhất là tụi bất hợp pháp đó, nó qua đây nó nhiều quá rồi, nó muốn loài mình ra đó, nhất là mình tuổi già rồi sắp chết đó, nó muốn mau chết để mà rảnh phòng để cho đưa tụi bất hợp pháp vào đó, thưa luật sư.
Dạ, cháu không biết là họ có kế hoạch gì, cháu không có nghĩ là ai muốn hại mình để cho mình chết đâu, họ đâu muốn mình tự nhiên qua đời trong cái apartment đó rồi cũng phiền cho mọi người. Mà cháu nghĩ là họ không có âm mưu gì để làm cho, giết cho bác chết sớm đâu, tại vì cháu không biết những người này là ai, cháu chỉ đoán như vậy thôi. Là họ chúng nó cũng là người làm business thôi. Họ mở ra apartment hay cái việc của họ là để cho mướn rồi mình trả tiền, dù mình trả 30%, chính phủ trả 70%, thì ai cũng muốn làm business, dù họ không thích mình cá nhân. Họ cũng muốn, họ cũng thích cái check đó mỗi tháng gửi cho họ, tại họ mở apartment ra để cho mướn. Họ đâu có muốn mở apartment cho mướn, đã muốn người ta chết trong apartment rồi, phải vô đó điều tra rồi đóng apartment lại mấy tuần, mấy ngày hay cả tháng luôn. Để điều tra thì họ không có một cái lợi tức gì hết, họ không có là lãnh, không có được nhận tiền mướn nhà của ai hết. Thì cháu không có nghĩ là họ cố ý để hại bác đâu. Nhưng cháu không biết những người này. Dĩ nhiên nếu họ có những cái, bác nghĩ là họ có những cái ý gian như mình như vậy, cháu khuyên bác nên tìm một cái cơ quan nào giúp bác được để bỏ cái contract này, mướn cái apartment khác, chứ bác không nên ở trong cái chỗ nào mà bác nghĩ là nguy hiểm cho mạng của mình. Bác không nên ở chỗ nào mà mình nghĩ là đang nguy hiểm mạng của mình hay người ta đang phá mình. Nhất là bác, như bác nói, bác lớn tuổi rồi. Bác cần một cái chỗ yên tĩnh. Cháu nghĩ bác nên nhờ gia đình bỏ contract, cancel, terminate contract này, bỏ contract này để bác đi mướn chỗ khác thì dễ dàng hơn cho bác. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bác rất nhiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, em chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Dạ, em muốn hỏi em muốn cái apartment anh, apartment họ trong cái ly là họ bao ra điện nước, nhưng mà khi mà vô ở rồi á thì mỗi tháng họ gửi thêm cho em một cái check nữa cầm là nó mà là mày ở quá xài nhiều ga, nhiều nước, mọi thứ giờ khoảng 20-30 cái tiền đó em không trả được không luật sư?
Cái đó là tùy theo trong cái contract của anh thôi. Nếu mà contract đều họ bao hết thì họ không có lý do gì mà đòi. Nhưng mà Tom khuyên anh đừng có nên để yên như vậy, không có trả. Nếu mà họ có hứa là họ trả ga với trả nước, thí dụ đi, họ cũng nói họ trả ga trả nước trả điện luôn đi. Nhưng mà trong cái contract họ ghi là nếu tất cả mọi người ở đây xài 100 đồng một tháng, chúng tôi sẽ không tính tiền ai hết. Mà 102 hay 103, chúng ta sẽ chia cái 2-3 đồng dư đó, 2-3 đồng mà dùng quá nhiều đó, cho mọi gia đình hết thì phải chia, thì phải trả. Nếu mà trong hợp đồng mình có ghi như vậy là mình phải trả, nếu không trả tự nhiên một ngày nào đó họ đưa mình ra tòa, đuổi mình ra khỏi nhà. Và sau cái đó họ còn đòi thêm tiền nữa, tiền luật sư, tiền đủ thứ hết. Bởi vì nếu họ gửi cái bill như vậy, ông nên lên trên chỗ cái văn phòng mà chỗ mướn nhà đó, mang cái bill lên đó, hỏi họ, manager đó, gửi cho tôi cái bill này, tôi ở apartment này nè, chỉ cho tôi trong cái lease phần nào tôi phải trả, cái phần nào nói là tôi phải trả cái số tiền này. Nếu chỉ cho tôi được á thì tôi sẽ đi tham khảo với luật sư tôi, còn nếu không có thể chỉ cho tôi được đó thì làm ơn đừng có gửi bill nữa đó. Làm cái đó là tại sao? Để cho bên kia họ biết là mình cũng biết luật, bên kia họ phải đọc cái contract của họ, nếu họ thấy họ đúng thì họ tiếp tục làm việc, Nếu họ không đúng thì họ sẽ ngưng hết, không gửi invoice, không gửi bill gì về cho mình nữa hết. Dạ.
Okay.
Cảm ơn. Cảm ơn. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Giờ thứ mời tính giải đến dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, chào Tom. Em tên là John. Em muốn có một câu hỏi với luật sư là trong một cái ngày mà bà vợ em đi chợ ấy đâu đó, rồi có cãi nhau với một người, và bây giờ họ muốn đưa vợ em và em cả em ra tòa nữa, thì em muốn hỏi luật sư là bây giờ nếu mà em không ra tòa có làm sao hả luật sư?
Họ đưa ra tòa bằng cách nào vậy? Họ gọi cảnh sát hay họ thưa trong tòa nhỏ?
Họ thưa trong tòa nhỏ, nói là giống như nhà em, vợ em giống như là phỉ báng họ đó, rồi làm cho họ khó ăn khó ngủ đó. Thì em cũng không có biết, em chỉ nghe câu chuyện đó, xong rồi mới đây họ có thưa cho em á, họ thưa, họ gửi giấy vào tòa thưa em là giống tội phỉ báng á, và thưa cả em vợ em nữa. Thì em muốn hỏi là nếu bây giờ em không ra tòa có bị sao mà được?
Ok, ở đây đó ai muốn thưa cũng được hết đó. Nhiều người ta nghĩ ủa bên kia không có lý do gì mà sao cũng thưa, tôi cũng thưa lộn người, thưa người khác mà cũng đưa giấy tới tôi, thì tôi không cần làm gì hết. Cái đó là suy nghĩ không đúng. Tại vì nếu mà họ thưa bậy, họ không biết rõ ràng về những gì họ thưa. Nhưng mà ngược lại, nếu mình cũng im lặng, mình không ra tòa, như anh hỏi là tôi không ra tòa được không, hay tôi không cần làm gì, hay tôi cần làm gì, nếu mà mình im lặng không làm gì hết, đối với luật họ sẽ xử vắng mặt, đối với tòa sẽ xử vắng mặt. Mà khi xử vắng mặt, ok, thì bên kia nói sao là sự thật hết, là mình không có ở đó để cãi. Mà mình không trả lời ở ngoài tòa, tức là mình sẽ vắng mặt, thì người ta sẽ tiến tới và tiếp tục xử cái case này. Thì trả lời tóm tắt cho anh đó là, nếu mà người ta thưa, anh nên đi tham khảo với người luật sư để coi có nên ra tòa hay không. Ít nhất là phải nộp giấy ra tòa, nói là ok, chuyện này không có xảy ra, không có gì hết. Hay là thưa lộn người, rồi tôi không phải là cái ông đó, hay tôi không phải bà đó. Nhưng mà ít nhất phải trình diện giấy tờ ngoài tòa. Ít nhất phải có một cái câu, phải có một cái câu trả lời. Đừng bao giờ im lặng mà không nói gì hết. Im lặng không nói gì hết là chấp nhận những gì người ta thưa là đúng. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Dạ thưa mời thính giả nha, kế tiếp cho xin tên. Hello.
Phải tôi không ạ?
Dạ, anh đó, mời anh ạ.
Dạ, chào luật sư Tom, tôi cũng là Tom. Xin gọi hỏi luật sư Tom một câu hỏi về cái chuyện mà mướn xe đó, luật sư Tom.
Dạ vâng, mời anh.
Là cái hôm mà vừa Christmas vừa rồi, holiday đó, thì gia đình của chúng tôi có mướn xe. Thì khi mà cái ngày mà phải trả lại cái xe, hết hợp đồng trả lại cái xe đó, thì khi mà tôi mang tới, tại vì cái ngày holiday thành ra người ta đóng cửa hơi sớm. Thì khi mà tôi tới đó thì cái chỗ mà mướn xe người ta đã đóng cửa rồi, thì tôi đọc ở trên cái contract đó, người ta nói rằng after hours đó, thì đậu ngay đúng cái chỗ mà người ta để cái bản hướng dẫn ở chỗ, cái chỗ location đó đó. Rồi bỏ vô cái key của cái xe vô trong cái chỗ cấp slot của họ. Và tôi gọi cái số 1-800 customer service của họ, thì họ cũng nói tôi làm như vậy. Thì họ nói là nếu mà ngày hôm đó họ trả thì ngày hôm sau là holiday Christmas, thành ra người ta không có mở cửa, thì tôi sẽ bị thêm một ngày extra charge nữa. Mặc dù người ta không mở cửa thì tôi làm y chang như vậy, after hour tôi drop off cái key.
Okay.
Thì sau khi mà tôi lock cái key của cái xe, bốn cái cửa xe, rồi tôi bỏ vô cái drop key đó, thì tới cái ngày mà 27 tây đó, thì họ mới gọi điện thoại cho tôi. Họ mới nói là cái xe của tôi trả cho họ ở đâu, họ thấy cái key trong cái key drop off, nhưng mà họ không thấy cái xe. Đó thì tôi mới giật mình, tôi nói ủa sao tôi đậu ngay chỗ đó rồi. Tôi làm đúng như là cái instruction người ta nói rồi. Thì họ mới nói rằng họ review cái security camera video tape của họ, thì họ thấy rằng tôi có drop off cái giờ đó như vậy. Nhưng mà bây giờ cái khi mà cái người customer service, cái ngày mà họ đi làm thì họ không thấy cái xe. Đó thì tôi mới gọi cảnh sát, thì cảnh sát mới nói rằng một vài ngày sau người ta điều tra đó, người ta thấy rằng cái xe đó bị ăn cắp rồi. Đó. Thành ra bây giờ cái hãng mà tôi muốn xe, thôi tôi không có nói tên ra, họ mới nói là bây giờ là tôi drop off cái xe mà không có đưa trao chìa khóa tận tay họ, thành ra tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi thì tôi đọc contract, tôi nói là sau khi mà tôi làm đúng theo cái gì mà tôi được instructed, mà họ đã chỉ là cái chỗ này là cái chỗ phải đậu sau khi mà drop off after hours rồi bỏ cái key vô, thì tôi hỏi luật sư Tom là sau khi mà tôi bỏ cái key vô cái drop slot đó là tôi còn chịu trách nhiệm hay nữa là không. Tại vì khi mà tôi đậu cái xe, cái đó là property của họ rồi, thì họ phải chịu trách nhiệm, chứ tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm?
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư Thơm.
Dạ, cảm ơn anh Thơm. À, câu hỏi rất hay và rất phức tạp, nhưng mà để nó rất là rõ ràng. Dù thính giả nghe hay là anh Thơm cũng nghĩ trong đầu, cái này nó khó cho tôi cãi lắm. Một cái mà rất là rõ ràng mà anh đã nói rồi là cái video camera của họ thấy mình drop off cái xe để ngay đó. Những gì anh nói đó, nó dựa vô cái hợp đồng, nó trở về cái hợp đồng hết. Hợp đồng giữa mình với họ. Khi trả xe lại, trách nhiệm của ông làm sao, trách nhiệm của chúng tôi làm sao. Trách nhiệm của ông, đậu xe ở đó, nếu chúng tôi không có đây, bỏ chìa khóa vô cái box. Họ nhận được chìa khóa, bằng chứng số 1. Phải không ạ? Họ nói rồi. Bằng chứng số 2. Video của họ thấy anh đậu xe ở đó, anh bỏ chìa khóa vô đó rồi. Trách nhiệm anh không còn nữa. Họ có bảo hiểm xe ở đó, và hãng bảo hiểm phải lo cái đó cho họ. Khi mà mình tới đó rồi, mình đậu đó, mình làm theo trách nhiệm của mình là số 1 chứ số 2, thì cái trách nhiệm của họ là cái số 3, là họ chịu trách nhiệm sau khi cái xe đậu đó và chìa khóa bỏ vô cái box rồi. Nếu mà họ thưa mình, Tom không có nghĩ là họ sẽ thắng được. Đó. Tại vì mình đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Tom không biết là có lý do gì thêm. Thí dụ họ nói ok, nhưng mà sau đó tôi thấy ông lại lái cái xe này đi nữa. Tại vì ông đã copy cái chìa khóa hay gì đó. Thì cho tôi coi. Cho tôi coi cái video nào mà thấy tôi lái cái xe này đi. Tại vì trong video của mấy ông 24 tiếng, 48 tiếng hay là 72 tiếng đồng hồ đó, thấy xe này đậu đó xong rồi. Nếu mà quay được video thấy xe tôi đậu đó, tại sao không quay được video ai vô xe đó mà lấy đi? Phải không ạ? Thì cái video kia ở đâu? Bằng chứng đó trong tay họ. Mình không có video, mình không biết được. Cái đó rất quan trọng là sao? Là cái người mà cầm cái video là có quyền giữ cái video đó hay bỏ. Nếu họ bỏ mất, thì tòa sẽ thắc mắc tại sao bỏ mất. Đó, bởi vậy Thơm mới nói là ra tòa, Thơm nghĩ họ không có thể thắng được cái case này. Dĩ nhiên Thơm nghĩ case sẽ không ra tòa. Lý do đó là họ có bảo hiểm take care chuyện đó. Và anh là người gọi cảnh sát rồi. Chẳng lẽ anh đi ăn cắp cái xe xong rồi anh gọi cảnh sát trong lúc anh biết là họ đang quay video rồi, có thể thấy anh tới đó lái xe đi. Dạ, những người mà ăn cắp xe đó không ai mà đi ba bốn bước trong lúc họ chỉ cần giữ xe đó họ đi lấy luôn thôi, ăn cắp luôn cũng được, phải không ạ? Đó, thì Thông nghĩ anh Thông đỡ phải lo là sẽ nhức đầu gì quá nhiều, chỉ trừ cái là anh phải giảng nghĩa cho họ và lý luận với họ là ok, mấy ông giữ video cho tôi coi video 72 tiếng hồ coi người nào lấy cái xe đó đi, chắc chắn là không phải tôi. Thì tìm mấy người đó đi, chứ không phải tôi đã để trách nhiệm của tôi tới đây đậu giống như hệt như là những gì mà cái policy của công ty này nói, thì tôi làm như vậy, chọn trách nhiệm rồi, tôi không còn làm gì hơn nữa. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.